Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam muốn siết chặt quản lý tiền ảo, tỷ phú dỏm người Mỹ gốc Mexico lừa tiền tại Việt Nam, Nga dọa bắn hạ tên lửa của Mỹ phóng vào Syria, và máy bay quân sự Algeria rơi, 257 người thiệt mạng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Có ít nhất 257 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự do Nga chế tạo rơi gần căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Algiers, theo truyền hình nhà nước Algeria. Reuters và các hãng tin quốc tế đồng loạt trích nguồn tin của truyền hình Algeria cho biết chiếc máy bay Ilyushin Il-76 đang chở phần lớn là binh sĩ khi nó đâm xuống ngay sau khi cất cánh từ sân bay Bufarik, tây nam của thủ đô Algiers, sáng ngày 11 tháng 4. Ennahda TV trích lời một quan chức của đảng cầm quyền Algeria nói rằng 26 người trên máy bay là thành viên của mặt trận Polisario, một phong trào ly khai ở Tây Sahara mà Morocco tuyên bố chủ quyền. Theo Algeria 24, một trang tin tức địa phương, chiếc máy bay chuẩn bị bay tới thành phố Betra, miền Tây Algeria. Các hình ảnh trên một trang tin tức của Algeria cho thấy khói bốc mù mịt từ khu vực máy bay đâm và có một vài người chạy đến cứu giúp. Các bản tin truyền hình địa phương cho biết 14 xe cứu thương đã tới hiện trường và chở các nạn nhân đi cấp cứu. Chưa có con số thương vong chính thức được thông báo. Người đứng đầu quân đội Algeria đã ra lệnh cuộc điều tra vụ máy bay rơi và sẽ tới xem hiện trường, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này được BBC trích dẫn. Đây là vụ rơi máy bay tồi tệ nhất ở Algeria kể từ năm 2003, khi một chiếc máy bay của Air Algeria rơi ngay sau khi cất cánh từ Tamaraset, là 102 người thiệt mạng. Năm 2014, hơn 70 quân nhân và các thành viên gia đình đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay C-130 đâm vào núi Debefertas ngay trước khi hạ cánh xuống thành phố Constantine, phía bắc Algeria. Tháng 12 năm 2012, hai máy bay quân sự đang tiến hành huấn luyện thường kỳ đã đâm vào nhau trên không trung gần Tlemcen, phía tây bắc Algeria, làm phi công của cả hai máy bay thiệt mạng. Một tháng trước đó, một máy bay vận tải quân sự đang chở giấy in tiền của Algeria đã rơi ở miền nam nước Pháp. Chiếc máy bay này có 5 binh sĩ và một người đại diện của Ngân hàng Trung ương Algeria trên khoang. Không ai trong số họ sống sót.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan hôm thứ Tư cho biết ông sẽ không tái tranh cử vào Quốc hội nữa vào tháng 11 này và sẽ từ bỏ vị trí lãnh đạo của mình vào đầu năm 2019. Loan báo của ông là một cú giáng đối với đảng Cộng Hòa chỉ vài tháng trước các cuộc bầu cử Quốc hội hệ trọng. Ông Ryan nói ông đi đến quyết định này bởi vì ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng mối quan hệ của ông với Tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump lâu nay đã không suôn sẻ. Khi được hỏi liệu nhiệm quyền của ông Trump ảnh hưởng thế nào tới quyết định của ông Ryan nói, không hề. Sau nhiều tháng, có những đồn đoán rằng ông sẽ về hưu, vì Chủ tịch Hạ viện theo đảng Cộng Hòa 48 tuổi này cuối cùng đã loan báo quyết định của mình. Diễn biến này mở ra một cuộc cạnh tranh giữa phe Cộng Hòa Hạ viện để kế nhiệm ông, trong khi phe Dân Chủ đang nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát Quốc hội. Hôm nay tôi loan báo rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng của tôi trong Hạ viện. Ông Ryan, ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Cộng Hòa năm 2012 và là một nhà lập pháp lâu năm của bang Wisconsin, nói. Là người gây quỹ tích cực cho đảng Cộng Hòa, ông Ryan trở thành Chủ tịch Hạ viện vào cuối năm 2015, sau khi Chủ tịch Hạ viện khi đó là John Boehner, cũng là người theo đảng Cộng Hòa, đột ngột từ chức sau một loạt các cuộc đụng độ với các nghị sĩ bảo thủ cánh hữu trong đảng. Tỷ lệ ủng hộ thấp và 14 tháng cầm quyền gây tranh cãi của ông Trump đã khiến phe Dân Chủ phấn khởi về cơ may của họ giành lại thế đa số tại Hạ viện mà họ để mất về phe Cộng Hòa vào cuối năm 2010. Để làm được điều này, họ sẽ phải giành ít nhất 23 ghế trong Hạ viện gồm 435 thành viên. Đã có những đồn đoán rằng ông Ryan có thể để mắt đến cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2020 hoặc xa hơn. nhưng trong phát biểu của mình với phóng viên, ông nói về việc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông Ryan cũng cho biết ông đã được Nhà Trắng bảo đảm rằng ông Trump không có ý định sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump với Nga, hoặc Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người đang giám sát cuộc điều tra của ông Mueller. Tôi không có lý do để tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra, ông Ryan nói. Tôi có những đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì tôi đã nói chuyện với những người trong Nhà Trắng về chuyện đó, ông Ryan cho biết.
Đại sứ Nga tại Lebanon, Alexander Zasipsky, hôm 11 tháng 4 cảnh báo quân đội Nga có quyền bắn hạ bất cứ tên lửa nào và phá hủy địa điểm phóng tên lửa đó trong trường hợp Mỹ bắn tên lửa vào Syria. Hãng tin NBC News trích lời đại sứ Zasipsky trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mana của Lebanon nhấn mạnh các lực lượng Nga sẽ chống lại bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ vào lãnh thổ Syria bằng việc đánh chặn tên lửa và nơi phóng của chúng. Ông Zasipsky cho biết ông chỉ nhắc lại lời đe dọa này theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Yevgeny Serebrennikov nói với hãng tin Sputnik rằng Moscow sẽ đáp trả ngay lập tức nếu các lực lượng quân sự của Nga ở Syria bị tấn công. Nhà ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố này sau khi Washington cảnh báo sẽ có kế hoạch tấn công mạnh mẽ Syria sau khi có cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Duba.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11 tháng 4 ra cảnh báo với Nga rằng Mỹ sẽ tấn công Syria bằng tên lửa vì nước này đã sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời phản đối gay gắt việc Nga hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hãng tin Reuters nói ông Trump đã đáp lại như thế sau khi Nga, đồng minh chính của ông Assad hôm 10 tháng 4, cho rằng bất cứ tên lửa nào bắn vào Syria sẽ bị bắn hạ và Nga cũng sẽ tấn công luôn các địa điểm mà tên lửa đó xuất phát. Viết trên Twitter hôm 11 tháng 4, ông Trump nói, Nga tuyên bố sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào bắn vào Syria. Này Nga, hãy sẵn sàng, bởi vì tên lửa đang sắp đến, hàng đẹp mới và thông minh đó. Ông Trump viết tiếp rằng, quý vị không nên làm đối tác với con vật giết người bằng khí độc, ám chỉ Moscow làm đồng minh với ông Assad. Ngay sau lời đe dọa của ông Trump trên Twitter, Bộ Ngoại giao Nga đáp lại trên Facebook rằng, tên lửa thông minh nên hướng về phía những kẻ khủng bố chứ không nên nhằm vào một chính phủ hợp pháp, ám chỉ phe nổi dậy chống chính phủ của ông Assad mà Nga hậu thuẫn. Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này được đặt trong tình trạng báo động với các biện pháp phòng ngừa đặt tại các căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả đất nước hôm 10 tháng 4 vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết hàng chục người đã chết trong cuộc tấn công hóa học vào tối ngày 7 tháng 4 ở Duma, thành trì còn lại cuối cùng của phiến quân bên ngoài thủ đô Damascus. Phe đối lập đổ lỗi cho lực lượng của Tổng thống Assad về vụ tấn công này. Tuy nhiên, chính phủ Syria và những người Nga ủng hộ Syria kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này. Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho ông Assad trong vụ tấn công. Ông đã trực tiếp lên án nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nói rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm vì sự hậu thuẫn cho ông Assad.
Một số hãng hàng không lớn hôm 11 tháng 4 đã đổi tuyến bay sau khi cơ quan kiểm soát không lưu của châu Âu Eurocontrol cảnh báo máy bay đi qua khu vực phía đông của Địa Trung Hải phải thận trọng vì có nguy cơ xảy ra các cuộc không kích nhắm vào Syria, theo Reuters. Eurocontrol nói trong một thông báo ra chiều ngày 10 tháng 4 rằng các tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong vòng 72 giờ tới và có khả năng xảy ra tình trạng gián đoạn liên tục của các thiết bị radio dẫn đường. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây đang thảo luận hành động quân sự thích hợp để trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bị nghi đã tấn công bằng khí độc vào thường dân hôm 7 tháng 4 tại một thị trấn do quân nổi dậy chiếm đóng mà các lực lượng của chính phủ từ lâu nay đã không tiếp cận được. Một phát ngôn viên của Air France nói hãng hàng không Pháp đã thay đổi một số tuyến bay sau khi có cảnh báo, trong đó có các tuyến bay tới Beirut và Tel Aviv, trong khi hãng hàng không giá rẻ EasyJet cho biết họ cũng sẽ thay đổi các tuyến bay cất cánh từ Tel Aviv. Các nhà quản lý hàng không đã tăng cường kiểm soát các khu vực có xung đột kể từ khi máy bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không trên không phận Ukraine năm 2014, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Những cảnh báo gần đây thường được đưa ra sau khi hành động quân sự đã bắt đầu, và do đó khuyến cáo sớm của Eurocontrol cho thấy việc giám sát theo quy định đang được tăng cường. Tổng thống Trump hôm 10 tháng 4 đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến tới châu Mỹ Latin vào cuối tuần này để tập trung vào việc đáp trả lại Syria, theo thông tin từ Nhà Trắng. Ông Trump hôm 9 tháng 4 cảnh báo sẽ có một phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng một khi khẳng định được bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. Cảnh báo của Eurocontrol trên trang web của cơ quan này không nêu cụ thể nơi phát sinh bất kỳ mối đe dọa nào về tên lửa. Do có khả năng có các cuộc không kích nhắm vào Syria bằng các tên lửa không đối đất và hoặc tên lửa hành trình trong vòng 72 giờ tới và khả năng gián đoạn liên tục các thiết bị radio dẫn đường, nên cần phải xem xét cẩn thận khi lập kế hoạch hoạt động bay trong vùng địa Trung Hải hoặc vùng thông báo bay Nicosia. Theo thông báo của Eurocontrol khi đề cập đến không phận được cảnh báo, các nhà quản lý hàng không ở các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức trước đây đã ban hành các cảnh báo đối với các hãng hàng không bay vào không phận Syria, khiến hầu hết các hãng này phải tránh khỏi khu vực đó. Theo trang mạng tìm kiếm chuyến bay có tên Flightradar24, các chuyến bay thương mại duy nhất ở Syria vào lúc 1 giờ 15 phút GMT hôm 11 tháng 4 là của Syrian Air và Middle East của Liban. Vào các thời điểm khác trong ngày, không có chuyến bay nào bay trong không phận này. Hôm 10 tháng 4, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này được đặt trong tình trạng báo động với các biện pháp phòng ngừa tại các căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả nước vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, theo các nhà quan sát chiến tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ ngành và địa phương trong cả nước tăng cường giám sát các hoạt động giao dịch và đầu tư bằng tiền ảo trong lúc có yêu cầu điều tra một vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay. Theo chỉ thị của Thủ tướng ban hành ngày 10 tháng 4, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các bộ ngành khác thắt chặt quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo, đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp, ngày càng diễn biến phức tạp, theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 11 tháng 4. Những diễn biến này có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia, theo thông cáo của Chính phủ. Thông cáo này được đưa ra sau khi Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cơ quan công an điều tra những cáo buộc nhắm vào công ty Modern Tech được cho là đã lừa người dân hàng chục nghìn tỷ đồng từ việc bán tiền ảo iFan và Pincoin. Yêu cầu điều tra được đưa ra sau khi hàng chục người dân biểu tình trước trụ sở của công ty cổ phần Modern Tech ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sau khi cáo buộc công ty này lừa đảo 15.000 tỷ đồng, tức khoảng 658 triệu đô la. Theo VTV, Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo với lãi suất cực cao nhưng sau đó người dân không những không nhận được lợi nhuận mà còn mất tiền đầu tư. Reuters tìm cách liên lạc với giám đốc công ty Modern Tech Hồ Xuân Văn hôm 10 tháng 4, nhưng điện thoại của ông tắt máy. Reuters cho biết họ cũng không thể tìm ra số điện thoại của bất kỳ ai khác trong công ty này để xin bình luận về vụ việc. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Lê Đông Phong nói với Reuters rằng mọi loại hình tiền ảo và các giao dịch bằng tiền ảo đều không hợp pháp ở Việt Nam. Ông nói thêm, chúng tôi đang thu thập thông tin về vụ việc này, nhưng chúng tôi chưa chính thức tiến hành điều tra cho tới khi nhận được những cáo buộc từ bất kỳ nạn nhân nào được báo cáo. Người đứng đầu cơ quan công an thành phố không đưa ra thêm chi tiết nào nữa.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 10 tháng 4 cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam vừa nhận được văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trả lời phía Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân doanh nhân Mỹ gốc Mexico Rafael Vázquez Flores và phát hiện rằng đây là một tỷ phú đô la dỏm. Báo Thanh Niên trích lời Công an thành phố Cần Thơ cho biết ông Flores tự xưng là chủ tịch công ty World Trade Commodities Panama, từng sang Việt Nam mang theo hai hối phiếu có mệnh giá hơn 5 tỷ đô la do chính phủ Mỹ phát hành và kêu gọi đầu tư. Báo Công an Nhân dân nói, theo thông báo trả lời của FBI, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ đô la mà Công an thành phố Cần Thơ đã thu giữ. Truyền thông trong nước nói rằng ông Flores tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Ngoài ra, ông Flores cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỷ đô la từ nguồn hối phiếu của mình đang quản lý. Công an Cần Thơ đã tạm giữ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Flores và một đối tác của ông này là ông Đỗ Hữu Lê Hùng, Việt Kiều Úc, chờ làm rõ hai hối phiếu nói trên. Báo Dân Việt cho biết, từ cuối năm 2016, Công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Việt Kiều Úc này cấu kết với ông Flores lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân ở Cần Thơ và Đồng Tháp. Theo báo Thanh Niên, kết quả xác minh của FBI, ông Flores từng bị bắt tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về công ty World Trade Commodities Incorporation Panama. Truyền thông Việt Nam cho biết Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Flores cho FBI theo đề nghị của FBI. Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ, ông Flores khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật do Cục Ngân khố Mỹ phát hành để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, người mà tin nói là dùng dao tự sát ngay bên trong Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia ngày 3 tháng 4, được nói là có quan hệ với một cán bộ làm việc tại đây và có con với người này. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Mai từng bị đe dọa và chèn ép đến mức sắp điên. Nhiều nguồn tin thân cận khác nhau tiết lộ với VOA tiếng Việt. Theo tin nhắn được cho là của bà Mai gửi cho một người bạn lớn tuổi mà VOA tiếng Việt nhận được từ một nguồn tin đã tiếp xúc với bà Mai trước khi xảy ra vụ án, bà Mai đã tìm cách tiếp xúc với Ngài Đại sứ Việt Nam ở Malaysia để giải trình sự việc và nhờ giúp đỡ đưa bà về Việt Nam vì viên cán bộ dưới quyền ông có hành động đe dọa và cắt luôn nguồn sinh tồn của hai mẹ con. Theo nguồn tin, bà Mai bắt đầu sang Malaysia làm việc khoảng 3 năm nay và đi về về giữa Malaysia và Việt Nam thường xuyên. Gia đình của bà Mai nói với VOA nhưng không tiết lộ chi tiết về diện lao động của bà. Ba đứa con của bà Mai, đứa bé nhất chưa đầy 7 tháng tuổi, được giao cho gia đình ở Việt Nam chăm sóc. Một nguồn tin khác thân cận với gia đình bà Mai cho VOA biết, bà đã ly dị với chồng và có quan hệ dẫn tới có con với một cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, nhưng ông này không nhận đứa trẻ là con mình. Vẫn theo nguồn tin này, ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ tự sát, bà Mai có gọi điện thoại về gia đình, nói rằng bà nhớ các con và muốn về Việt Nam thăm con, nhưng gia đình đã ngăn không cho đi lại đó, tức đại sứ quán, vì đi lại đó là chết, mất mạng, theo lời họ. Trong các tin nhắn tâm sự với bạn, bà Mai nói không muốn đấu với người bố của đứa con vì người này dù có ác với bà như thế nào đi nữa, nhưng dù sao cũng là con của ông ấy. Bà nói bà chỉ hy vọng im lặng nuôi con nhưng không được, ông cứ ngoài miệng nói nhân hậu, ở trong thì đáng sợ. Nội dung tin nhắn còn cho biết bà đã bị người đàn ông này đe dọa không cho đến đại sứ quán, nếu đến sẽ kêu cảnh sát Malaysia bắt. Theo một nguồn tin thân cận khác tiết lộ với VOA, bà Mai sang Malaysia làm việc theo dạng du lịch và ở lại làm việc bất hợp pháp, nên có nguy cơ bị đi tù nếu cảnh sát bắt được. Cháu không hiểu người với người sao cứ giết chết nhau mới hả dạ sao khi họ là người có lỗi, một nội dung tin nhắn nói. Tin nhắn cho biết thêm bà Mai từng tìm đến môi giới để giúp đưa về Việt Nam, nhưng họ sợ không ai dám đưa cháu về cả. Còn đến đại sứ quán để làm giấy thông hành thì không gặp được ngài đại sứ, lại sợ bị hại nên bà phải vừa kiếm tiền vừa tìm cách về nước. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, bà Mai tiết lộ với một người ở tại Việt Nam rằng bà sẽ đến đại sứ quán vào ngày hôm sau để phơi bày mọi chuyện, còn chuyện ngoài ý muốn có khi em tự tử thật. nguồn tin giấu tên này tiết lộ với VOA. Vì vụ án vẫn đang trong vòng điều tra nên VOA không thể kiểm chứng về mức độ xác tín của các nguồn tin đã nhận được. Bà Trần Thị Mai được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi sách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Những hình ảnh từ camera do đại sứ quán cung cấp cho cảnh sát Malaysia cho thấy sau khi đến đây với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Mot Ridzwan Bin Alang, người phụ trách điều tra, nói với VOA tiếng Việt hôm 6 tháng 4. Ông cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như đang gặp trục trặc với visa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi sách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Mai cho VOA biết đã gửi các ước nguyện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, bao gồm đưa được thi thể bà Mai về Việt Nam, được xem trích xuất camera tại hiện trường nơi bà Mai vào làm giấy tờ ở đại sứ quán và được thông báo về kết quả điều tra về cái chết của bà Mai từ cảnh sát Malaysia.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hôm 10 tháng 4 đã tiến hành diễn tập trên Biển Đông khi đang trên đường đến thăm Philippines. Hãng tin AP cho biết ngày 10 tháng 4, Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập ở Biển Đông. Chỉ trong vòng 20 phút, có tới 20 máy bay chiến đấu F-18 cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, thể hiện khả năng chính xác và hiệu quả cao của Hải quân Mỹ. Hãng tin Reuters nói một nhóm tướng lĩnh, viên chức Philippines cùng phóng viên lên tàu sân bay để chứng kiến cuộc diễn tập này. Tàu sân bay Roosevelt trước đó đã tập trận với hai chiến hạm Singapore ở phía nam Biển Đông hôm 6 tháng 4. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tải trọng khoảng 100.000 tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể chở theo 90 máy bay các loại, đang chỉ huy một hải đội thực hiện điều mà quân đội Mỹ gọi là cuộc huấn luyện bình thường ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Dự kiến hải đội này sau khi diễn tập sẽ ghé thăm Philippines, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ. Chuẩn đô đốc Steve Kohler, chỉ huy đội tàu sân bay tấn công Roosevelt, nói rằng đây là hoạt động nhằm giữ vững luật quốc tế và xác quyết quyền tự do đi lại trên Biển Đông, bất chấp tình hình gia tăng đẩy mạnh hoạt động quân sự trong khu vực. Ông Steve Kohler nói, chúng tôi nhìn thấy chiến hạm Trung Quốc ở xung quanh mình. Họ là một trong các lực lượng hải quân hoạt động ở Biển Đông, nhưng tất cả đều hoạt động rất chuyên nghiệp. Ông Steve Kohler nói thêm là chuyến công tác đi qua Biển Đông lần này không có gì mới theo kế hoạch luân chuyển thường kỳ. Vào tháng trước, nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tập trận song phương với lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản trên Biển Đông, ngay sau khi tàu sân bay này thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam 5 ngày.
Hải quân Mỹ sẽ đưa vào khai thác sử dụng hai máy bay trinh sát, tuần thám và giám sát không người lái hiện đại MQ-4 Triton do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, được thiết kế để phát hiện chiến hạm đối phương và các đối tượng khác trên Thái Bình Dương vào mùa hè năm nay. Trang Breaking Defense dẫn lời Đại tá Hải quân Dan Mackin, giám đốc chương trình, hôm 9 tháng 4 cho biết hai máy bay này sẽ được sử dụng ở đảo Guam và hai chiếc nữa sẽ được triển khai cũng tại đảo Guam trước năm 2021. Theo trang Stars and Stripes, máy bay Triton được thiết kế đặc biệt để có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường biển khắc nghiệt, trong mọi điều kiện thời tiết, thực hiện các nhiệm vụ trên độ cao lớn và quãng thời gian dài. Chiếc MQ-4C Triton nặng 16 tấn, có sải cánh dài 40 mét, tốc độ bay 575 km/h, được phát triển cho Hải quân Mỹ, sử dụng cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm tuần tra giám sát hàng hải, tình báo thông tin, tìm kiếm cứu hộ, trạm chuyển tiếp thông tin liên lạc, v.v.
Kế hoạch chính sách đối ngoại mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và các liên kết thương mại giữa Trung Quốc và khu vực Âu Á, không phải là âm mưu của Trung Quốc, ông Tập nói ngày thứ Tư, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Kế hoạch vành đai và con đường của ông Tập được công bố vào năm 2013, nhắm mục tiêu củng cố một mạng lưới rộng lớn những liên kết đường bộ và đường biển với các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 năm ngoái, ông Tập đã cam kết 126 tỷ đô la dành cho kế hoạch này, nhưng đã không vượt qua được sự ngờ vực của các thủ đô phương Tây. Các quan chức ở đó nghi ngờ điều mà Trung Quốc tuyên bố là mong muốn lan tỏa sự thịnh vượng ở khu vực này, thật ra là một nỗ lực nhằm khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc. Sáng kiến vành đai và con đường không phải là một âm mưu của Trung Quốc như một số người trong cộng đồng quốc tế đã nói, ông Tập phát biểu tại một hội nghị hàng năm của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Đây không phải là kế hoạch Marshall hậu Thế chiến thứ hai, mà cũng không phải là một âm mưu của Trung Quốc, mà phải gọi là dương mưu, ý nói một kế hoạch minh bạch. Ông Tập được Tân Hoa Xã dẫn lời phát biểu. Trung Quốc nói rằng các dự án dọc theo các tuyến đường của vành đai và con đường sẽ được mở ra để tất cả các nước đầu tư, kể cả các nước thuộc bên thứ ba. Nhưng một số chính phủ phương Tây đã lên tiếng bày tỏ lo ngại các thỏa thuận này sẽ ưu ái đại đa số công ty Trung Quốc. Trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vành đai và con đường không thể là một chiều. Trong bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn hôm thứ Ba, ông Tập nói rằng các thỏa thuận vành đai và con đường đã đạt được trong 5 năm qua với hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Trung Quốc sẽ không chơi trò chơi địa chính trị vì những mục tiêu ích kỷ, sẽ không lập ra một câu lạc bộ đẳng cấp cao và sẽ không áp đặt các thỏa thuận thương mại với các nước khác từ trên xuống, ông nói.
Du khách sau khi thăm Nhật sẽ phải nạp thuế 1.000 yen, khoảng 9 đô la 40 xu, kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. Tờ State Times cho biết, Nghị viện Nhật vừa thông qua một dự luật, theo đó các du khách và cả người Nhật khi rời Nhật Bản sẽ phải trả thuế Sayonara, có nghĩa là thuế tạm biệt, bằng cách trả thêm số tiền thuế này vào tiền vé máy bay hoặc tàu thủy. Trẻ em dưới 2 tuổi và khách quá cảnh trong vòng 24 giờ được miễn thuế tạm biệt này. Trên trang ZZ Press, với việc thông qua luật thuế này, dự kiến Nhật sẽ thu được 43 triệu yen hàng năm để bổ sung vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ như lắp đặt các cửa an ninh nhận dạng khuôn mặt, cũng như cung cấp thông tin hướng dẫn đa ngôn ngữ cho du khách tại các công viên quốc gia và các di tích văn hóa. Theo trang này, trong năm 2016, có tổng cộng 40 triệu lượt người xuất cảnh từ Nhật, trong đó có 17 triệu người Nhật. Theo tờ Japan Times, năm 2017 có hơn 28 triệu du khách đến Nhật, tăng hơn 19% so với năm 2016. Theo thống kê của Cục Xúc Tiến Du lịch Nhật Bản, JNTO, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản năm 2017 là hơn 300.000 người, tăng mạnh so với con số 233.000 du khách Việt đến Nhật năm 2016. Buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.